Rồi bây giờ đến một điểm khác, khác nhưng mà nó liên hệ mật thiết với khẳng định Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta cũng lấy thư thứ nhất Gioan chương thứ 4 câu 1 cho đến câu 3. Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.
Cảm ơn các anh chị. Các anh chị để ý dùm tôi câu 2 phần cuối đó. Đấng đã đến và trở nên người phàm. Gạch dưới cái từ đó, trở nên người phàm. Rồi bây giờ chúng ta lật ngược lại ngay chương thứ nhất. Ngay chương thứ nhất câu 1 và câu 2. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
Chúng ta dừng ở đây.
Các anh chị để ý câu thứ nhất, những động từ. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu. Điều chúng tôi đã nghe. Điều chúng tôi đã thấy. Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng. Điều chúng tôi đã chạm đến. Những động từ. Nó liên quan đến giác quan của con người. Đã nghe này. Thấy bằng mắt này. Tay đã chạm đến. Nhưng mà cái điều lạ đó. Nghe cái gì, thấy cái gì và chạm đến cái gì?
Lời sự sống.
Lời sự sống, lời có ngay từ lúc khởi đầu. Thế thì làm sao mà chạm được? Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời ở với Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Thiên Chúa vô hình sao mà chạm được? Thiên Chúa vô hình làm sao mà thấy được, sao mà nghe được? Chỉ có thể thấy, nghe và chạm đến bởi vì ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Bây giờ mới thấy ở chương 4 cái phần chúng ta vừa mới đọc đó. Tại sao mà tôi nói các anh chị gạch dưới từ trở nên người phàm? Rất quan trọng ở trong tin mừng Gioan và thư Gioan là cái phần này. Điều độc đáo trong đức tin Kitô giáo là ở đây. Thiên Chúa thì nhiều người tin lắm. Nhưng mà Kitô hữu là người tin rằng Thiên Chúa ấy đã làm người và ở giữa chúng tôi.
làm người thực sự chứ không phải giả vờ. Ngày hôm nay có nhiều người, người ta lập luận rằng ông Giê-xu thì rõ ông ấy là một con người, một bậc thầy khôn ngoan, một thánh nhân. Nhưng mà ông ấy là con người thôi, chứ không thể nào mà là Thiên Chúa được. Thì cũng giống như Đức Phật vậy đó, giống như Khổng Tử, Lão Tử vậy đó. Một nhân vật lớn, vĩ đại thế thôi. Ngày hôm nay đó, nhiều người lập luận như vậy. Nhưng mà vào thời đầu, thời của Thánh Gioan này này, thì ngược lại. Ngược lại ở chỗ là người ta tin Thiên Chúa. Và người ta chấp nhận cả những việc mà Chúa Giê-xu làm. Nhưng người ta không chấp nhận được Thiên Chúa ấy lại làm người. Cái thân xác này nó hèn mọn, một ngày nào đó nó trở về với tro bụi. Thiên Chúa là đấng vĩnh hằng, làm sao mà Thiên Chúa lại làm người được? Cho nên mới có những lý thuyết chủ trương rằng cái anh thanh niên Giê-xu ở làng Nazareth đó, anh ấy cũng như bao nhiêu người thế này thôi. Nhưng mà đến cái hôm mà anh ấy đi ra sông Giô-đan, anh ấy chịu phép rửa do ông Thánh Gioan đó, thì lúc đó là Đức Chúa Trời mới nhảy vô, nhập vào anh ấy, rồi dùng cái thân xác đó để mà hoạt động, để mà đi rao giảng, để làm phép lạ, để làm bao nhiêu chuyện vĩ đại. Đến lúc mà anh ấy bị quân lính Roma nó bắt đó, nó đánh đập và nó đem đi xử tử đó, thì Đức Chúa Trời nhảy ra. Nó không thể chấp nhận được Thiên Chúa mà lại làm người. Khác với chúng ta bây giờ. Cho nên mình mới hiểu được tại sao mà Thánh Gioan khẳng định rất là mạnh. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy mới bởi Thiên Chúa mà ra. Và Ngài nói đến lời ban sự sống, nhưng mà mắt chúng tôi thấy, tai chúng tôi nghe, tay chúng tôi chạm đến. Mầu nhiệm nhập thể hết sức quan trọng đối với Kitô giáo của chúng ta. Tôi có ý nhấn mạnh điều đó bởi vì không có giờ mà giải thích hết cho các anh chị. Thì nói những điểm nhấn lớn để xin các anh chị quan tâm. Không chỉ là chia sẻ trong nhóm đâu, mà là những điểm nó liên quan đến giáo lý.